thì ở đây tới cái phần này là ngài đi 2 tháng rồi đến cái ngọn Đại Vũ, không? Thì có mấy trăm người đuổi theo sau để mà đoạt lại y bát, cho nên là mình thấy đúng như là cái ý của Ngũ Tổ, không phải là truyền ở trong thất rồi che kín không cho ai biết đó, nhưng mà biết rồi thì cũng có người đuổi theo vì họ chịu không nổi, không? Trong chúng mà bao nhiêu người mà lại không truyền cho ông cư sĩ thì mới đến đầu từ đâu hết thì làm sao chịu nổi, cho nên nó đuổi theo để mà đoạt y bát lại. À, thì như vậy mình cũng mới thấy là cái phàm tình đó, nó cũng khó lường, phải không? Thánh ý khó lường nhưng mà phàm tình cũng khó lường. Bởi vì còn có tâm phàm, cho nên là dù là ở trong chùa nhưng mà rồi cũng đâu phải hết, cho nên là thấy như vậy chịu cũng không nổi. Nhưng mà bây giờ kiểm lại á, thì đuổi theo để mà đoạt lại y bát, nhưng mà cái y bát đó có đoạt lại có được làm cái gì? Y bát cũng chỉ là một vật rồi thôi chứ có gì đâu. Y bát cũng là cái vật thôi, cũng là cái pháp hữu vi sanh diệt vô thường vậy thôi. Nếu mà đoạt được y bát cũng có làm được gì đâu, phải không? Mà cái trọng tâm á chính là cái tâm pháp vô tướng đó, cái đó mới là cái chính. Nhưng mà chỗ đó, cái đó thì đâu có ai giật được, phải không? Cho nên là người ta chỉ thấy trên cái vật bên ngoài, cái hình thức bên ngoài thôi, mà không thấy được cái trọng tâm chính ở cái kia là cái tâm pháp mà vô tướng chân thật đó, thì cái đó mới là cái chính, không? Mà cái đó thì không ai có thể giành giật được. Bởi vậy cho nên rồi ngài Huệ Năng, ngài hay đuổi theo kịp thì ngài cũng bỏ y bát lại thôi. Đâu, cho nên ở đây thì trong cái đó là có vị tăng tên là Trần Huệ Minh á, mà trong bản Đông Hoàng thì gọi là Huệ Thuận, là trước kia là tướng quân, tức là quan võ, tướng quân là cái quan võ đó, tứ phẩm, thì ông là tánh là quan võ mà, cho nên là tánh hạnh nó thô tháo, mà võ cho nên chạy nhanh, cho nên chạy trước hết mọi người đuổi kịp ngài Huệ Năng. Thì ngài mới bỏ y lại ở trên tảng đá, rồi ẩn vào trong cái bụi cỏ rậm, thấy không? Thì Huệ Minh là cái đuổi đến rồi, thì đó ngài mới kéo lên thì đã không nhúc nhích. Chỗ này thì nó có vẻ hơi nghĩa là thần bí, nhưng mà mình không có đó thì không biết sao, không nhúc nhích, cho nên là ngài mới bèn gọi to: cư sĩ, tôi vì pháp mà đến, chẳng phải vì y mà đến. Thì ngay khi đó thì ngài Huệ Năng mới bước ra ngồi trên bàn đá, thì ngài Huệ Minh mới làm lễ, mới thưa là mong cư sĩ vì tôi nói pháp. Thì ngay cái đoạn này thì mấy đệ mới thấy sao, tuy là ở trước là mình mới thấy Huệ Minh, không, tuy là cái nói rằng ông là cái tánh hạnh thô tháo, cũng muốn là có cái tâm xấu muốn đuổi tới để mà đoạt y bát, nhưng mà tới đây tại sao mà lại ông đổi mau chóng vậy, đổi ý mau chóng vậy, không? Tới đây là gọi ngài ra rồi làm lễ rồi nguyện là vì nói pháp nữa, chứ sao ngài ra rồi đó không hại đi, phải không? Hại đi thì lấy y bát gì làm tổ, sướng quá rồi. Đó, cho nên mình mới thấy tuy vậy, không, tuy là cái người trước là nó không tốt đó, nhưng mà rồi nó cũng có tâm Phật trong đó, không? Cho nên chính ở chỗ này đó mình mới thấy chỗ này mới cảm thông được nhiều cái vấn đề. Cho nên trước kia nhiều khi rồi mình thấy trong chùa cũng có những vị mà vào chùa rồi cũng tính tình nó cũng hơi ngang bướng, rồi mình thấy cũng hơi bực, không? Nhưng mà lâu rồi mình bây giờ kiểm lại thì mình mới thấy rõ, tuy vậy nhưng mà rồi họ cũng có cái tâm Phật trong đó, cho nên gặp cái duyên thì rồi họ cũng có thể là chuyển lại. Nếu mà không có tâm Phật thì đâu có vô chùa, nhưng mà vô chùa nhưng mà vì còn có những cái tập khí của mình nó nhiều cho nó che, cho nên cái tâm Phật nó không có hiện rõ. Gặp duyên thì nó cũng phát hiện ra, cho nên ở đây cũng vậy. Ông Huệ Minh này á, trước khi mà gặp ngài Huệ Năng đó thì ông đâu có cái ý nghĩ là gặp ngài rồi làm lễ mà nguyện ngài vị nói pháp cho, đâu có ý đó, phải không? Nhưng mà bây giờ đến đây thì lại làm lễ ngài rồi xin ngài nói pháp cho, vậy thì cái này đâu mà có vậy? Cho nên rõ ràng là cái từ trong tâm Phật nó sẵn có đó, nó mới thúc đẩy ra, phải không? Nó mới đổi mau vậy. Chứ còn nếu không thì làm sao mà có việc này? Vậy cho nên chính chỗ đó đó cho mình tin rõ rằng ai cũng đều có cái tâm Phật nó sẵn ở trong hết, hoặc là chưa đủ duyên, hoặc là đủ duyên vậy thôi. Chưa đủ duyên thì nó chưa phát hiện, đủ duyên thì nó sẽ phát hiện ra, chứ không ai thiếu. Thì qua cái đó thì ngài Huệ Năng ngài mới bảo nè, những cái đoạn này rất là quan trọng. Nếu mà ông vì pháp mà đến á thì hãy dừng bặt các duyên, chớ sanh một niệm tôi sẽ vì ông mà nói cho. Chính cái chỗ này không vùng hãy dừng bặt các duyên, chớ sanh một niệm, nhấn mạnh như vậy đó thì sao nó mới dễ sáng. Nếu mà mình được mà chịu dừng bặt các duyên như vậy đó thì chắc là cái cơ đốn ngộ nó dễ đến với mình lắm. Nhưng mà nghe pháp nhiều, nhưng mà bây giờ trong lúc nghe đó nó chưa có dừng bặt, nghe nhưng mà nó trong này nó còn nhiều thứ, cho nên là không có mà đốn ngộ được. Còn ở đây ngài chỉ nhấn mạnh như vậy thì ngài Huệ Minh im lặng dây lâu, Huệ Năng mới bảo nè, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là mặt mày xưa nay của Thượng Tọa Minh, thì ngài liền ngay đó đại ngộ. Trong đây mới để đại ngộ chưa? Chính cái chỗ này á mà nhiều người nghĩa là thắc mắc, là khó hiểu, không? Những người nghiên cứu thiền rồi đó cũng đều đa số là cũng khó hiểu thắc mắc vậy đó. Tại sao mà chỉ nói rằng chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, thì chính cái ấy là cái gì, là mặt mày xưa nay có Thượng Tọa Minh thì ngài đại ngộ. Bởi vì ngay nghĩ thiện, thiện ác đó, nó là có hai bên, mà có nghĩ thiện nghĩ ác tức là có đối tượng để nghĩ, đối tượng để niệm, không? Có thiện ác là còn có đối tượng, mà có đối tượng thì tất nhiên là còn có động niệm, phải không? Mà bây giờ bật đối đãi, bật nghĩ thiện nghĩ ác thì như vậy giống như là còn thành ra không biết gì sao, như cây đá hay sao, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì vậy là còn cái gì mà gọi là bản lai diện mục, mà gọi đại ngộ. Cho nên nhiều người nghiên cứu là cũng nghi ngờ, thắc mắc, không hiểu nổi chỗ này. Mà khi mà mình có đến rồi, có cảm nhận thì mới thấy rõ ràng, chính cái mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì bật những cái nghĩ đối đãi đó thì ngay đó vẫn rõ ràng thường biết đó, thì còn nghi ngờ gì nữa, không đại ngộ, không? Ngay chỗ bật các niệm mà vẫn rõ ràng thường biết thì còn gì nữa nghi ngờ mà không đại ngộ. Chỉ vì mình còn đứng ngoài cửa suy đoán, không? Đứng bên ngoài mà suy đoán, cho nên là đâu có bao giờ mà thấm được vào trong, đâu có chạm được ở chỗ này, cho nên rồi luôn luôn là nó cũng vẫn còn để đó một cái gọi là một cái chấm hỏi to cho mình, không? Vì vậy cho nên là không hiểu nổi, mà không hiểu nổi cho nên là có khi lại nghi ngờ rồi xuyên tạc, không? Mà chính vì vậy đó mà thiền á nó có một cái đặc biệt, không? Bởi vậy cho nên cái kế á thì ngài Huệ Minh ngài mới hỏi thêm, như vậy thì ngoài những cái lời mật ý mật đó thì còn có cái mật gì nữa hay không? Bởi vậy đây là người ta cứ nghĩ rằng á, tại sao mà các thiền sư hay là chư tổ đó giống như là có một cái gì đó bí mật giấu giếm mà không có nói trắng ra cho mình hiểu. Sao mà chỉ nói rằng chẳng nghi thiện chẳng ác, cái gì là thượng tổ mặt mày xưa nay của tôi là minh, thì ông liền đại ngộ. Thì vậy là có cái ý mật, cái lời mật gì trong đó hay không? Tại sao ngài không nói trắng ra đi cho người ta hiểu đi, mà nói giống như là úp úp mở mở rồi nói thông nói tay vậy, thấy không? Cho nên người ta luôn luôn thường có cái gọi là thắc mắc này đó, giống như là ngài có, các ngài có cái gì giấu giếm, thấy không? Không chịu nói trắng ra đó. Nhưng mà thì thật á thì đâu có gì mà giấu, phải không? Chỉ vì nghĩa là mình chưa đến thôi, những cái do cái tình mê của mình, những cái vọng tưởng, những cái tư tưởng mà nó còn lăng xăng, nó che nhiều quá, cho nên là không thấy được, cho nên là mình thấy giống như là nó có bí mật, phải không? Mà nếu mà soi trở lại á thì mới thật ra thì cái mật á nó cũng vỡ tan ngay nơi mình, không có thấy gì bí mật hết. Cho nên ở đây tổ mới nói đã nói với ông rồi thì đâu có gì là bí mật, phải không? Nói rồi thì đâu có bí mật, tại vì ông chưa hiểu thôi, phải không? Chưa hiểu, ông còn nghĩa là trong này nó còn lăng xăng nhiều quá cho nên ông hiểu thì tưởng vô bí mật vậy thôi. Thì bây giờ ông hãy sôi lại ngay nơi mình á thì những cái bí mật nó mở toan ngay nơi mình thôi, chứ không có gì hết. Cho nên nó nói sôi nơi mình thì cái mật ở ngay nơi ông thôi, chứ không có gì hết, đâu không có gì bí mật hết. Nào, vì vậy cho nên mật hay không mật đó là tại nơi mình, chứ không phải là các vị thiền sư hay là các tổ có gì giấu giếm, phải không? Mê không hiểu thì thấy giống như là bí mật, còn rõ rồi thì nó rõ ràng như trước mắt này thôi, không có gì giấu giếm hết, rất là đơn giản. Vì vậy cho nên là trong thiền sử mà có cái câu chuyện mà của một ông quan đến hỏi ngài thiền sư Đạo Ưng ở Vân Cư đó. Ông hỏi rằng Thế Tôn có cái mật ngữ, tức là Thế Tôn có cái lời mật ca diếp chẳng phú tàng, tức là ca diếp mà chẳng che giấu, thì thế nào là lời mật của Thế Tôn? Thì ngài Đạo Ưng ngài mới gọi thượng thư, tức ông này là ông quan thượng thư, thì ông quan mới dạ thì vậy có mật gì không, rõ ràng đâu có mật gì, phải không? Nhưng mà ông cũng chưa hỏi cho nên mới hỏi lại. Ông dạ rồi sư mới hỏi lại, hỏi chăng? Thì vị quan mới thưa chẳng hỏi đó. Tôi nếu mà hỏi là thì đâu có mặt gì đâu, kêu dạ rõ ràng đâu có mặt gì, phải không? Thì sư mới bảo nếu mà ông chẳng hỏi á thì Thế Tôn có lời mặt, còn nếu ông hỏi á thì ca diếp chẳng có che giấu gì. Nếu ông chẳng hỏi á thì thấy như là Đức Phật có cái lời mặt, thấy mình không hiểu, khó hiểu. Nhưng mà nếu ông hỏi rồi á thì ngài ca diếp không có che giấu hết, rõ ràng bài hết trơn rồi. Thì rõ ràng là như vậy thôi, đâu có che giấu gì, không? Cho nên là đúng như là ở đây thì lục tổ nói đã nói với ông rồi thì không có mật gì hết, nhưng mà ông đã sôi trở lại thì cái mật đó là ngay với ông thôi, thì sẽ thấy rõ. Bởi vậy cho nên là mình học Pháp Bảo Đàn mà nó khéo, nghĩa là lắng lòng khéo mà lanh mắt chút á thì nó biết bao nhiêu là cơ hội để cho mình mở mắt, phải không? Thì đó là qua một đoạn để cho mình thấy cái chỗ mà đặc biệt khai thị của ngài, của lục tổ cho ngài Quỳ Minh. Rồi thì ngài Quỳ Minh ngài mới hỏi thêm, ngài mới nói chứ, tức là bây giờ á Huệ Minh từ trước tới giờ ở Hoàng Mai đó thì chưa có tỉnh được cái mặt mày mà của chính mình đó, thì nay mà được chỉ dạy rồi á thì giống cũng như là người uống nước lạnh nóng tự biết. Nay cư sĩ chính là thầy của Huệ Minh. Đây cũng là một cái điểm đã được chỉ dạy rồi á thì cũng như người uống nước lạnh nóng tự biết. Sao vậy? Không có mà gọi là nói lại cho ta nghe được hay sao? Đó. Cho nên chỗ này cũng là một cái mà nhiều người cũng là thắc mắc, tại sao mà rồi bao nhiêu người ấy khi mà đã cảm ngộ rồi thì hỏi họ cũng nói đâu mà nói đông nói tây, cũng mình cũng không hiểu gì hết,